Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Việt Nam sẽ rà soát lại quy trình xử lý đối với người nước ngoài tử vong vì COVID-19 sau khi Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ về vụ một công dân nước này đã được đưa đi hỏa táng mà không có một thông báo nào cho gia đình. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ cáo buộc công tố viên Trung Quốc dọa dẫm ép Hoa Kiều hồi hương. Washington chế tài Bộ trưởng An ninh, lực lượng đặc nhiệm Cuba vì đàn áp biểu tình. Và Mỹ tiến hành không kích để yểm trợ các lực lượng Afghanistan gặp nguy.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam đang xem xét cấp phép cho vaccine Nanocovax, loại vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam tự sản xuất, để sử dụng khẩn cấp trong nước giữa bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh và nguồn cung vaccine vẫn còn hạn chế, theo thông tin từ Bộ Y tế. Vào ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen sản xuất theo công nghệ DNA protein tái tổ hợp. Dựa trên đánh giá, Bộ Y tế Việt Nam cho biết vaccine Nanocovax có thể được chấp thuận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Loại vaccine made in Việt Nam này đã trải qua các giai đoạn thử nghiệm, đợt đầu kể từ ngày 18 tháng 12 năm ngoái và đợt thứ hai từ ngày 26 tháng 2 năm nay. Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 11 tháng 6. Kết quả từ hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho thấy tất cả những người tình nguyện đều phát triển được kháng thể chống lại virus corona, vẫn theo tin từ Bộ Y tế Việt Nam. Tại cuộc họp, công ty Nanogen cho biết đến nay đã có hơn 13.620 tình nguyện viên được tiêm vaccine Nanocovax. Giai đoạn thứ 3 và giai đoạn cuối cùng có 13.000 tình nguyện viên tham gia, với hơn 1.000 người nhận được hai mũi tiêm. Công ty cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan đến sản phẩm và kết quả của thử nghiệm để trình lên Bộ Y tế vào tuần tới để được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Bộ Y tế Việt Nam cho biết dữ liệu nghiên cứu và đánh giá chung cho thấy vaccine Nanocovax an toàn, có tính sinh miễn dịch tốt, nhưng chưa đủ thời gian để đánh giá về hiệu lực. Bộ này nói rằng sẽ nghiên cứu và xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này sau khi nó đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học và pháp lý, với mong muốn Việt Nam sớm sản xuất được vaccine made in Việt Nam và bảo đảm được nguồn cung vaccine để đối phó với đại dịch. Nanocovax được xem là ứng cử viên triển vọng nhất trong 4 loại vaccine mà Việt Nam đang phát triển. Nếu được chuẩn thuận, Việt Nam sẽ sớm đưa loại vaccine này vào sản xuất thương mại. Cho đến nay, Việt Nam đã phê duyệt 6 loại vaccine để sử dụng khẩn cấp, bao gồm Janssen, Moderna, Sputnik, Pfizer, Sinopharm và AstraZeneca. Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực để có được ít nhất 150 triệu liều vaccine để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào quý 1 năm 2022. Tính đến sáng 23 tháng 7, Việt Nam đã tiêm hơn 4 triệu 400 liều vaccine, chủ yếu là AstraZeneca cho người dân, nhưng chỉ có hơn 334.500 người được tiêm đủ 2 liều.
Hôm 23 tháng 7, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng thêm một số biện pháp mạnh hơn để chống dịch và gia hạn giãn cách xã hội thêm 8 ngày, giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 gần đến ngưỡng 50.000. Trong lúc đó, một số đại biểu quốc hội của thành phố đang nhóm họp ở Hà Nội đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng dường như đề xuất này chưa được thống nhất xem xét. Truyền thông nhà nước loan tin rằng chính quyền thành phố sẽ siết chặt việc quản lý ở các khu phong tỏa với mục tiêu tiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu vực này, trong khi các địa phương được yêu cầu thật quyết liệt trong việc kiểm tra giám sát người dân thực hiện nghiêm các quy định của chỉ thị 16, vốn đã được áp dụng trong 2 tuần qua. Một chỉ thị khẩn của thành ủy ngày 22 tháng 7 nêu rõ mục tiêu phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Theo đó, các đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố sẽ bị thu hẹp, dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh không cấp thiết và siết chặt hoạt động của doanh nghiệp. Đối với hơn 3.000 khu vực phong tỏa, người dân chỉ được phép ra ngoài đường khi đi cấp cứu y tế và chỉ được mua thức ăn 2 lần trong tuần, sử dụng phiếu đi chợ siêu thị do chính quyền cấp. Tại các khu vực có nguy cơ rất cao này, người dân phải ở trong nhà, các nhu yếu phẩm sẽ do chính quyền mang đến. Ông Nguyễn Văn Đường, một người dân ở quận Bình Chánh, nói dưới VOA.
Cho đi lại thì làm sao làm ăn được, rồi bị họ cấm mà mình đi thì ra cái nó có cái tình trạng là nó bắt test Covid á.
Dạ.
Cái lần test Covid thì nó tốn mấy trăm ngàn, nó tôi không rằng, tôi chỉ nghe đồn, nghe nói vậy thôi. 300 hay 450 gì đó.
Dạ, hôm nay thì mà là coi như là giãn cách bắt buộc phải ở nhà, nhà ai ở nhà đó cho đến hết tháng 7.
Đúng rồi.
Tức là ngày 1 tháng 8.
Nhà đó thì đúng rồi, nó mới gia hạn từ bữa hổm thì tới ngày 19. Nhưng mà tới 19 cái họ gia hạn tới 30, tức là hết đến ngày 1 tháng 8 đó.
Cái cách làm của chính quyền như vậy anh có đồng tình không anh?
Chứ mà tôi thấy hình như các nước cũng có làm cái tình trạng này, chứ mà nó không căng như Việt Nam thôi. Với cái thứ hai nữa là nó ở cái dạng gì này. Ở các nước như ở bên Mỹ, Canada, các nước á, thì họ có giúp cho người dân cuộc sống, phải không? Còn ở đây thì nó không có giúp gì hết, chỉ có dân giúp dân thôi. Mà dân giúp dân mà đi lại không được, không lấy hàng được, không lấy đồ được thì giúp cái gì?
Dạ, dạ.
Nó nằm trong cái tình trạng đó đó. Rồi tôi thấy một số nhà từ thiện họ chở xe rơ móc, xe ba gác á, chở đi cho dân mà giành giật nhau khủng khiếp lắm, cái tội lắm. Nói chung cho đói không có gì hết á.
Ngày 23 tháng 7, hàng chục xe đặc chủng của quân khu 7 được huy động để phun 6 tấn hóa chất khử trùng toàn thành phố Hồ Chí Minh, theo trang VN Express. Tính đến sáng ngày 23 tháng 7, toàn thành phố có 3.302 bệnh nhân mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 48.863 ca, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Chỉ riêng ngày 22 tháng 7, thành phố ghi nhận con số kỷ lục 4.218 trường hợp mắc mới. Vào chiều ngày 22 tháng 7, khi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội đề cập đến cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần có những quy định đặc biệt cho tình trạng khẩn cấp. Theo trang Vietnamnet, bà Phong Lan nói tình trạng quá tải thiếu thốn trang thiết bị là một thực tế. Trong khi đó, một đại biểu khác là ông Trần Hoàng Ngân nói rất đau buồn khi Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm ca tử vong vì COVID-19. Tương tự, ông Nguyễn Tâm Hùng, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh phía Nam, chính phủ nên nghiên cứu đề xuất Quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Tuy nhiên, vào chiều ngày 23 tháng 7, trang Tiền Phong loan tin rằng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội sẽ không ban hành một nghị quyết riêng về phòng chống dịch COVID-19, nhưng sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất về nội dung này.
Việt Nam hôm 22 tháng 7 nói sẽ rà soát lại quy trình xử lý đối với người nước ngoài tử vong vì COVID-19, sau khi Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ về vụ một công dân nước này đã được đưa đi hỏa táng mà không có một thông báo nào cho gia đình. Khi được hỏi về trường hợp này tại cuộc họp báo chiều 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói, "Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến vì sự mất mát này." Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một công dân nước này đã tử vong vào ngày 13 tháng 7 vì mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Bệnh viện Chợ Rẫy đưa đi hỏa táng sau đó mà không có một thông báo nào cho gia đình hay cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc. Korean Times dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, khi Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc hỏi bệnh viện về tình trạng của người đàn ông Hàn Quốc, bệnh viện thông báo muộn rằng ông đã chết và thi thể của ông đã được hỏa táng. Tin cho hay người đàn ông 58 tuổi đã được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng 10 ngày sau khi có kết quả dương tính với virus corona hồi đầu tháng 7 và có diễn tiến bệnh trở nặng trong thời gian cách ly. Bệnh viện Chợ Rẫy sau đó đã hỏa táng thi thể bệnh nhân sau khi người này tử vong, theo quy định phòng chống COVID-19 của Việt Nam, trong đó yêu cầu phải hỏa táng thi thể nạn nhân mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ sau khi họ qua đời. Gia đình nạn nhân hiện vẫn sống ở Hàn Quốc và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam sau khi nhận được tin nạn nhân tử vong và đã được hỏa táng mà không được báo trước đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đến Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế Việt Nam về quyết định được gọi là hành động đơn phương của bệnh viện, vẫn theo truyền thông của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 7 nói, thời gian tới, cơ quan chức năng các địa phương ở Việt Nam sẽ phải rà soát lại quy trình, quán triệt và phối hợp chặt chẽ và kịp thời với các cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam để có thể giải quyết các vấn đề phát sinh và không xảy ra những sự việc tương tự. Bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm rằng, phía Việt Nam đã cố gắng phối hợp giải quyết các vấn đề hậu sự đối với công dân Hàn Quốc này sau khi các y bác sĩ Việt Nam đã tận tình, tích cực chăm sóc, điều trị trong điều kiện tốt nhất có thể, nhưng nạn nhân không may đã không qua khỏi. Tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam cho biết hài cốt của người đàn ông Hàn Quốc này đã đến sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc và gia đình đã nhận được tro cốt của ông. Theo ông Choi, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã gửi lời chia buồn và xin lỗi gia đình. Sự việc xảy ra ngay sau khi Hà Nội và Seoul cam kết tăng cường hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19 giữa bối cảnh Việt Nam đang phải vật lộn với tình trạng bùng phát dịch chưa từng có tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, với số ca mắc trung bình hàng ngày là 4.700 ca trong tuần qua, theo số liệu của chính phủ Việt Nam. Hàn Quốc hứa sẽ cung cấp vật tư y tế cho Việt Nam trị giá khoảng 2 triệu rưỡi đô la, bao gồm cả các ống tiêm để tiêm vaccine COVID-19, theo hãng tin Chon-an Ilbo. Hiện có khoảng 290.000 công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng vụ hỏa táng không thông báo này có thể gây lo lắng và quan ngại trong cộng đồng người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, đặc biệt là trong cộng đồng người Hàn Quốc.
Một người họ hàng của nhà báo độc lập Lê Văn Dũng vừa bị chính quyền Hà Nội khởi tố vì đã giúp ông trốn truy nã, theo truyền thông Việt Nam và gia đình. Ngày 22 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Văn Son, 65 tuổi, về tội che giấu tội phạm vì đã giúp đỡ người họ hàng Lê Văn Dũng trong lúc trốn truy nã, theo trang VN Express. Trước đó, hôm 30 tháng 6, ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, bị khởi tố về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Hôm 23 tháng 7, bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Dũng, cho VOA biết rằng ông Son đã bị khởi tố như truyền thông nhà nước loan tin, nhưng gia đình chưa nhận được thông báo gì cả. Bà Huệ cho biết thêm rằng ông Son đã bị bắt từ ngày 30 tháng 6, cùng ngày ông Dũng bị bắt. Ông Dũng còn được nhiều người biết đến với bút danh Lê Dũng Vô Va, đang đối mặt với bản án hơn 20 năm tù giam cho những tường trình của ông trên Facebook và YouTube thường đề cập đến tham nhũng và tịch thu đất đai. Sau khi ông Dũng bị bắt, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Hôm 23 tháng 7, trang The Diplomat có bài viết với tiêu đề Ở Việt Nam, cuộc khủng bố của Đảng Cộng sản đối với giới bất đồng chính kiến vẫn tiếp tục, trong đó có nhắc đến trường hợp của ông Lê Văn Dũng. Bài báo dẫn số liệu từ tổ chức phi chính phủ của Mỹ The 88 Project ước tính rằng có đến 22 người chỉ trích chính quyền Việt Nam đã bị bắt kể từ đầu năm 2021 cho đến nay, trong khi 19 người đã bị tuyên án tù. Bài báo viết, Việt Nam thời gian qua là một trong những quốc gia đàn áp nhất thế giới về độc lập báo chí và tự do ngôn luận. Các sự kiện gần đây cho thấy quốc gia này vẫn sẽ tiếp tục bắt bớ trong thời gian tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hoa Kỳ mới đây tiến hành các cuộc không kích để yểm trợ các lực lượng chính phủ Afghanistan đang chịu sức ép từ Taliban, giữa lúc các lực lượng nước ngoài do Hoa Kỳ đứng đầu thực hiện các giai đoạn cuối cùng của quá trình rút quân khỏi Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Năm 22 tháng 7 rằng đã có các cuộc không kích nhằm yểm trợ lực lượng an ninh Afghanistan, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết là các cuộc không kích diễn ra vào đêm 21 tháng 7 ở ngoại ô thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan, giết chết 3 chiến binh của họ và phá hủy 2 xe. Chúng tôi xác nhận về các cuộc không kích này và chúng tôi lên án một cách mạnh mẽ nhất. Rõ ràng đó là một cuộc tấn công và như vậy là vi phạm thỏa thuận Doha vì họ không thể hoạt động sau tháng 5, Ông ta nói đề cập đến một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Taliban dọn đường cho việc rút quân Mỹ. Nếu họ tiến hành bất kỳ hoạt động nào thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả, phát ngôn viên của Taliban nói thêm. Theo thỏa thuận rút quân ban đầu giữa Hoa Kỳ và Taliban do chính quyền ông Trump dàn xếp và được ký kết tại thủ đô của Qatar, tất cả quân đội nước ngoài dự kiến sẽ rút hết vào tháng 5 nếu Taliban đáp ứng các bảo đảm an ninh. Vào tháng 4, Tổng thống Joe Biden thông báo rằng quân đội Mỹ sẽ rút hết trước ngày 11 tháng 9, khiến Taliban tức giận. Phía Taliban trước đó dự liệu rằng việc rút quân sẽ hoàn tất vào tháng 5. Kể từ khi có quyết định rút quân của ông Biden, bạo lực đã gia tăng mạnh cùng với việc các chiến binh tiến hành các cuộc tấn công lớn, chiếm các huyện và các cửa khẩu biên giới quan trọng, cũng như bao vây hoặc áp sát một số thủ phủ các tỉnh, bao gồm cả Kandahar. Hầu hết binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, ngoại trừ những người bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Kabul và sân bay của thủ đô. Trong thời gian gần đây, các bên đối địch của Afghanistan tiến hành hòa đàm ở Doha nhưng tiến độ rất chậm chạp.
Mỹ ngày 22 tháng 7 áp đặt chế tài lên Bộ trưởng An ninh Cuba và một đơn vị lực lượng đặc nhiệm của Bộ Nội vụ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong cuộc đàn áp những cuộc biểu tình chống chính phủ trong tháng này. Động thái này đánh dấu những bước cụ thể đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden gây áp lực lên chính phủ Cộng sản Cuba trước những lời kêu gọi của các nhà lập pháp Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Cuba yêu cầu Mỹ chứng tỏ sự ủng hộ lớn hơn đối với những cuộc biểu tình lớn nhất ở Cuba trong nhiều thập niên. Tốc độ chính quyền Mỹ đưa ra chế tài mới càng cho thấy ông Biden có nhiều phần chắc sẽ không sớm nhà tay trong cách tiếp cận với Cuba sau khi người tiền nhiệm là ông Donald Trump rút lại việc nới lỏng căng thẳng với Havana dưới thời ông Obama. Đây mới chỉ là khởi đầu, ông Biden nói trong một tuyên bố lên án các vụ bắt giữ tập thể và những phiên tòa giả tạo. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chế tài các cá nhân chịu trách nhiệm đàn áp nhân dân Cuba, ông nói. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên Twitter bác bỏ những chế tài của Mỹ là vô căn cứ và xấu xa và yêu cầu Mỹ áp dụng những biện pháp như vậy đối với sự áp bức hàng ngày và chính sách tàn bạo của chính Mỹ. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho hay chế tài được áp đặt lên toàn bộ đơn vị lực lượng đặc nhiệm của Bộ Nội vụ và lên tướng Alvaro López Miera, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng, đồng thời mô tả ông này là lãnh đạo của một thực thể có thành viên nhúng tay vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tuần trước, hàng ngàn người Cuba biểu tình phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế gây khan hiếm nhu yếu phẩm và mất điện. Họ cũng chống lại cách thức chính phủ đối phó với đại dịch virus corona và ngăn chặn các quyền tự do dân sự. Hàng trăm nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Ông Biden ngày 22 tháng 7 nhắc lại là chính quyền của ông đang tìm cách giúp thường dân Cuba được tiếp cận Internet trở lại sau khi Havana hạn chế truy cập truyền thông xã hội và những trang mạng như Facebook và WhatsApp. Chính phủ Cuba nói các cuộc biểu tình này là bởi các hành động chống phá cách mạng do Mỹ tài trợ. Các chế tài Mỹ vừa ban hành được áp đặt theo luật Magnitsky toàn cầu dùng để trừng phạt những người vi phạm nhân quyền, phong tỏa tài sản và cấm du hành đến Mỹ. Tuy nhiên, quan chức Mỹ công nhận là các giới chức Cuba hiếm khi có giao dịch tài chính tại Mỹ và ít khi du hành tới Mỹ, nghĩa là ảnh hưởng thực thể của những biện pháp này cũng hạn chế.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết Mỹ đang tìm kiếm một con đường đáng tin cậy, lường trước được và có tính xây dựng để đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ với Triều Tiên. Bà Sherman phát biểu như trên sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun ở Seoul trong chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du của bà tới châu Á. Hai bên đã thảo luận về cách thức mở lại các cuộc đàm phán sau khi Triều Tiên bác bỏ đề xuất đàm phán của chính quyền Biden làm lu mờ triển vọng về việc xóa bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bà Sherman nói với các phóng viên, chúng tôi mong có một con đường đi tới đáng tin cậy, lường trước được và có tính xây dựng cùng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tất cả chúng tôi đều thông cảm với người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đang thực sự phải đối mặt với mọi hoàn cảnh khó khăn nhất do đại dịch gây ra và cả các tác động đến an ninh lương thực của họ nữa. Tuy Triều Tiên chưa thông báo về trường hợp nhiễm virus corona nào, song lãnh tụ Kim Jong-un cho biết là tình hình lương thực thật căng thẳng với lý do đại dịch đã dẫn đến việc Triều Tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc, làm gián đoạn giao thương và một trận bão năm ngoái đã làm thiệt hại mùa màng. Bà Sherman, người có kinh nghiệm đáng kể trong việc đối phó với Triều Tiên, cho biết Hoa Kỳ đã đề nghị ngồi xuống đối thoại, nhắc lại niềm hy vọng mà bà bày tỏ hôm 22 tháng 7 rằng sẽ có hồi đáp sớm. Bà Sherman cho biết thêm là bất chấp mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc, bà vẫn mong sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên với Bắc Kinh vào Chủ nhật 25 tháng 7. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm 22 tháng 7 cáo buộc rằng một công tố viên thuộc biên chế nhà nước Trung Quốc đã đến Mỹ để chỉ đạo một chiến dịch sách nhiễu nhằm ép Hoa Kiều về nước để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Tu Lan, 50 tuổi, từng là công tố viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nhan, là bị cáo mới nhất trong một cuộc điều tra lớn. Theo đó, có 9 người bị buộc tội tham gia một hoạt động bí mật nhằm dò thám sách nhiễu và ép buộc Hoa Kiều sinh sống ở Mỹ phải trở về Trung Quốc. Hoạt động này có tên là chiến dịch săn cáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm 23 tháng 7 nói Hoa Kỳ vu cáo về nỗ lực của Trung Quốc trong việc truy lùng các nghi phạm hình sự sống ở nước ngoài. Tu Lan và một bị cáo khác có tên là Zhai Yongqiang, 46 tuổi, là hai người mới nhất bị buộc tội trong một bản cáo trạng mới do bồi thẩm đoàn liên bang ở New York đưa ra. Bà Lan cũng bị cáo buộc là đã ra lệnh cho một đồng phạm khác tiêu hủy chứng cứ và cản trở điều tra. Các cáo buộc trong vụ án được công bố vào tháng 10 có nội dung như một cuốn tiểu thuyết gián điệp, trong đó có cả cáo buộc đối với một điều tra viên tư nhân người Mỹ cũng là cựu trung sĩ cảnh sát thành phố New York Michael McMahon. Công tố viên cáo buộc là ông này đã được thuê để theo dõi một trong những mục tiêu của chiến dịch. Bản cáo trạng chỉ gọi mục tiêu là John Doe số 1. Bản cáo trạng cáo buộc rằng những kẻ đồng phạm đã lên kế hoạch cho một hoạt động theo dõi và dùng ức chế tâm lý để buộc hồi hương John Doe số 1. Hoạt động này bao gồm một kế hoạch vào tháng 4 năm 2017 nhằm đưa người cha già của nạn nhân từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ để nhắn nhủ rằng nếu ông không trở về, gia đình của ông sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Bản cáo trạng nói rằng Tu Lan bay từ Trung Quốc đến New Jersey để giúp giám sát hoạt động và sau đó bà ta gặp những đồng phạm khác và chỉ đạo họ theo dõi một trong những người thân của John Doe số 1. Sau đó bà ta quay trở lại Trung Quốc. Công tố viên Mỹ nói rằng ở đó bà ta tiếp tục giám sát nỗ lực này. Rốt cuộc âm mưu đó đã thất bại, bà ta và những người khác ra lệnh đưa người cha trở về Trung Quốc. Cùng lúc có thông tin là bà ta đã ra lệnh cho các đồng phạm xóa tất cả nội dung trò chuyện về kế hoạch của họ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy vaccine ngừa COVID-19 của hãng Trung Quốc Sinopharm mang lại khả năng bảo vệ kém cỏi ở người cao tuổi. Điều này đặt ra câu hỏi cho hàng chục quốc gia đã tiêm vaccine của Sinopharm cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất của họ. Một cuộc khảo sát các mẫu máu được lấy từ 450 người ở Hungary ít nhất 2 tuần sau khi tiêm mũi Sinopharm thứ hai cho thấy 90% người dưới 50 tuổi đã phát triển các kháng thể bảo vệ, nhưng tỷ lệ này giảm dần theo độ tuổi và 50% trong số những người trên 80 tuổi không có kháng thể. Cuộc nghiên cứu của hai nhà nghiên cứu Hungary đã được đăng lên mạng trong tuần này nhưng chưa được các nhà khoa học khác đưa ra đánh giá. Ba chuyên gia bên ngoài cho biết họ không thấy có vấn đề gì với phương pháp nghiên cứu về loại vaccine do Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Sinopharm phát triển. Mức kháng thể không phải là thước đo trực tiếp để đánh giá độ bảo vệ cho một người trước COVID-19, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chúng là một chỉ số đáng chú ý. Một chuyên gia lưu ý rằng việc lựa chọn bộ xét nghiệm có thể hạn chế độ chính xác của các phép đo. Tuy nhiên, những phát hiện của cuộc nghiên cứu nêu trên vẫn có giá trị và là nỗ lực khoa học công khai đầu tiên để phân tích tác dụng của vaccine Sinopharm đối với người cao tuổi. Wang Chen Wang, cựu giáo sư tại Cao đẳng Y tế Liên minh Bắc Kinh và là một chuyên gia miễn dịch, nói. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc từ chối bình luận về nghiên cứu, nói rằng họ sẽ chỉ phản hồi về các nghiên cứu của chính phủ hoặc các tổ chức nghiên cứu lớn. Đây không phải là lần đầu tiên có các nghi vấn về hiệu quả của loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới bật đèn xanh vào tháng 5 và đang được sử dụng ở hơn 50 quốc gia. Người phát ngôn của WHO cho biết hôm thứ Tư 21 tháng 7 rằng các chuyên gia của họ đã biết về cuộc nghiên cứu và tiếp tục xem xét tất cả các bằng chứng hiện có. Các cố vấn của cơ quan này đặt ra câu hỏi cách đây nhiều tháng về việc liệu vaccine của Sinopharm có mang lại khả năng bảo vệ ở những người từ 60 tuổi trở lên hay không. Nhưng khi WHO phê duyệt, một chuyên gia của cơ quan này nói rằng không có lý do gì để nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả khác đi ở người cao tuổi. Hãng quốc doanh Trung Quốc Sinopharm đã tự tiến hành nghiên cứu riêng trước đây. Cuộc nghiên cứu đó cho thấy là hầu hết những người tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đều dưới 60 tuổi. Và các nhà nghiên cứu của chính Sinopharm cho biết là không có đủ bằng chứng để nói liệu vaccine có hoạt động hiệu quả ở người cao tuổi hay không. Về tổng thể, vaccine của Sinopharm được đánh giá là có hiệu quả 78%. Không rõ có bao nhiêu liều vaccine của Sinopharm đã được xuất khẩu. Tính chung, Trung Quốc đã xuất khẩu 500 triệu liều vaccine trong nửa đầu năm nay và công ty Sinopharm là một trong hai nhà sản xuất vaccine COVID lớn của Trung Quốc. Hãng kia là Sinovac thuộc sở hữu tư nhân.
Cơ quan ban hành quy định dược phẩm châu Âu ngày 22 tháng 7 loan báo bổ sung thêm một phản ứng phụ khả dĩ hiếm thấy của vaccine Johnson & Johnson. Hội chứng Guillain-Barré, gọi tắt là GBS, một rối loạn thần kinh hiếm gặp sau khi họ duyệt xét 108 ca được ghi nhận trên toàn thế giới. Cùng ngày 22 tháng 7, một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tuyên bố, dù có những báo cáo về rối loạn thần kinh hiếm thấy nơi những người được tiêm vaccine Johnson & Johnson, nhưng vaccine này lợi vẫn nhiều hơn hại. Tuần trước, Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA bổ sung một khuyến cáo rằng dữ liệu cho thấy vaccine một liều của Johnson & Johnson có nguy cơ gây hội chứng GBS trong 6 tuần sau khi tiêm chủng. Ủy ban cố vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đánh giá lợi hại của vaccine Johnson & Johnson sau khi có những báo cáo sơ khởi về GBS từ những người được tiêm chủng. Trước khả năng có sự liên hệ giữa GBS và vaccine Johnson & Johnson, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sẽ cập nhật những cân nhắc về việc dùng vaccine Johnson & Johnson, rằng bệnh nhân có bệnh sử GBS nên tiêm vaccine của Pfizer, BioNTech và Moderna, một giới chức cho hay.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Joe Biden cho biết nhiều chủ đề được thảo luận với mục tiêu phát triển mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được giữa Nga và Hoa Kỳ. Ổn định chiến lược bao gồm kiểm soát vũ khí là một trong những chủ đề của cuộc họp. Tổng thống Biden tại cuộc họp báo sau đó đã hoan nghênh quyết định của Nga khi cùng Hoa Kỳ khởi động đối thoại ổn định chiến lược. Thông qua đối thoại này, Hoa Kỳ và Nga tìm cách tạo cơ sở cho các biện pháp kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Một chủ đề khác được thảo luận chi tiết là an ninh mạng, tiếp theo sau cuộc tấn công của cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, nhắm vào SolarWinds, xâm nhập hàng trăm máy tính trên khắp thế giới, cũng như một loạt các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền bắt nguồn từ Nga. Tổng thống Biden cho biết, chúng tôi đã đồng ý giao nhiệm vụ cho các chuyên gia ở cả hai quốc gia tìm hiểu cụ thể về những gì bị giới hạn trong việc xâm nhập mạng và theo dõi các trường hợp cụ thể bắt nguồn từ một trong hai quốc gia. Sự cần thiết của Hoa Kỳ và Nga trong việc đảm bảo tiếp tục dòng viện trợ nhân đạo cho hàng triệu người Syria đang chịu đựng đau khổ cũng đã được đưa ra thảo luận, cũng như những đóng góp có thể có của cả Nga và Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn khủng bố bán rẻ ở Afghanistan. Một trọng tâm khác là đảm bảo rằng chế độ Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Biden nêu ra các vấn đề thách thức với Tổng thống Putin, bao gồm cả việc bày tỏ cam kết kiên định của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông cũng nói với Tổng thống Putin rằng nhân quyền sẽ luôn luôn được chú trọng. Đó là giá trị của chúng tôi, ông Biden nói. Tổng thống Biden nêu lên trường hợp thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny bị cầm tù và nói với các phóng viên rằng ông đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng nếu ông Navalny chết trong tù thì hậu quả của nó sẽ rất tàn khốc đối với nước Nga. Ông cũng nêu lên việc Điện Kremlin quấy rối mạng phát thanh Radio Free Europe, Radio Liberty của Hoa Kỳ và nhấn mạnh với Tổng thống Putin tầm quan trọng của tự do báo chí và tự do ngôn luận. Tổng thống Biden nói rằng dòng điều của cuộc họp thượng đỉnh dài một giờ là tích cực. Ông cho biết ông đã làm những gì ông dự định phải làm, xác định các lĩnh vực mà hai nước có thể thúc đẩy cho lợi ích chung và mang lại lợi ích cho thế giới. Thông báo trực tiếp rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng khi các lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ bị đe dọa và đưa ra các giá trị của Hoa Kỳ một cách rõ ràng. Còn nhiều việc phía trước, Tổng thống Biden nói, nhưng bây giờ chúng tôi đã thiết lập một cơ sở rõ ràng về cách chúng tôi dự định đối phó với Nga và mối quan hệ Mỹ-Nga.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you.